chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Sơn Cẩm, Phúc Xuân, Thịnh Đán, Quan Triều. Đáng chú ý, cố ý gây thương tích. Khoảng 15 giờ ngày 19 tháng 3 năm 2020, anh Lương Minh Đạt, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú, thị trấn Trại Chu, Định Hóa, Thái Nguyên, đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Khoảng 22 giờ ngày 18 tháng 3, tại quán karaoke Dũng Minh thuộc xóm 6, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, anh Đạt đến thuê phòng hát. Sau đó anh Đạt ra gặp Lễ Tân để gọi nhân viên rót bia, thì có một đối tượng nam thanh niên chưa rõ lai lịch tiến đến gây sự với anh Đạt. Anh Đạt quay vào phòng hát thì bị đối tượng đuổi theo dùng hai chai bia trong phòng đập vào đầu gây thương tích. Sau khi được quần chúng can ngăn, đối tượng bỏ đi. Hậu quả, anh Đạt bị hai vết thương rách ra vùng đầu dài khoảng 6cm và 1cm. Một vết thương rách ra tại vai trái dài khoảng 1cm. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng. Cướp giật tài sản, khoảng 21 giờ 10 phút ngày 21 tháng 3 năm 2020, tại đường Tố Hữu, thuộc xóm giữa Phúc Xuân, chị Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú, xóm Quân 5, xã Phúc Xuân, đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Vision, biển kiểm soát 20B1-72839, thì bị một đối tượng điều khiển xe mô tô chưa rõ nhãn hiệu, biển kiểm soát, áp sát phía bên phải, rồi dùng tay giật chiếc túi sách mà chị Nhung đang đeo trên người nhưng không được. Chị Nhung bị ngã xuống đường, sau đó đối tượng bỏ chạy. Hậu quả, chị Nhung bị chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng, bán cầu não phải, gãy kín 1/3 xương đòn trái, một vết thương thái dương phải và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ, truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa đối với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, đặc biệt là số người nước ngoài ở các nước liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đến địa bàn và công dân Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, địa phương có người nhiễm bệnh đến nơi cư trú. Kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 365 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 35 trường hợp xử phạt hành chính, 31 trường hợp vi phạm. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 288 ca với 1.258 lượt tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 8 vụ, khởi tố 5 vụ 6 bị can, bắt 8 vụ 8 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, phân công lực lượng tham gia các chốt phòng chống dịch bệnh của thành phố Thái Nguyên, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép đảm bảo an ninh trật tự. Kế hoạch xử lý vi phạm nồng độ cồn, kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu. Kết quả, lập biên bản 54 trường hợp, tạm giữ 5 xe mô tô, 49 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Trong đó, một trường hợp chở hàng quá tải, 5 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 15 trường hợp, nhắc nhở 86 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 48 trường hợp vi phạm, thu trên 19 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian qua, dù đã có nhiều khuyến cáo của các cơ quan chức năng về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội, nhưng một số người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn chủ quan, lơ là, thiếu cảnh giác để các đối tượng lợi dụng mạng Zalo, Facebook lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây ra nhiều hệ lụy. Phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
Mới đây vào ngày 9 tháng 3, chị NVA, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của một người bạn với nội dung hỏi vay tiền và nhờ chuyển số tiền gần 4 triệu đồng cho một tài khoản ngân hàng qua ứng dụng Smart Banking. Do tin bạn nên chị NVA đã chuyển số tiền trên mà không hề xác minh lại. Sau khi chuyển tiền thành công, chị mới biết tài khoản Facebook của bạn đã bị đánh cắp. Kể lại với chúng tôi, chị cho biết.
Thì em có nhận được tin nhắn của bạn Nhung có nhờ em là chuyển 200.000 vào cái tài khoản Phạm Thị Em Agribank. Thì sau đó thì em có chuyển tiền cho bạn Nhung đấy vào số tài khoản Phạm Thị Em đấy. Thì vừa chuyển xong thì hai chị em cũng có nói chuyện qua lại. Thì sau một thời gian thì bạn Nhung báo nhận được cái 200.000 vào. Sau khoảng 30 phút sau thì bạn ấy lại nhắn tin bảo em là chuyển tiếp cho bạn ấy là 1.3 triệu nữa. Em có hỏi là bạn ấy có chuyển tiền nữa không, chuyển tiếp nữa không thì bạn lại nhờ một lần nữa là 2.3 triệu. Thì sau đó thì em chuyển thì một lúc sau thì có bạn ở cùng phòng em thì có nhắn tin bảo là nick của Nhung đã bị hack nick. Thì em có kiểm tra gọi điện lại cho bạn Nhung thì mới biết là nick của bạn Nhung này là đã bị hack.
Cũng qua mạng xã hội, chị DTTH, trú tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, đặt mua một chiếc điện thoại iPhone 11 trị giá 15 triệu đồng và đã bị lừa tiền. Chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết, khi vào mạng xã hội, thấy tài khoản Facebook Nguyễn Thái Bình giao bán điện thoại để lấy tiền hoạt động từ thiện, nên đã đồng ý mua và chuyển tiền qua ứng dụng Smart Banking. Đến tối cùng ngày, khi chưa nhận được điện thoại và thấy tài khoản Facebook đó đã bị khóa, lúc đó chị mới biết mình bị lừa.
Mình quen cái người này qua mạng cũng khá là lâu ấy. Cũng qua những cái hoạt động của bạn ấy ở trên mạng thì thấy rằng là bạn ấy bán hàng qua mạng, đồng thời là làm rất là nhiều những cái chương trình từ thiện. Thế là mình cũng tin tưởng và thi thoảng cũng vẫn theo dõi những hoạt động của bạn ấy ở trên mạng. Sau đó thì hôm đấy thì cái điện thoại của mình nó bị hỏng, mình muốn mua một cái điện thoại thì mình mới hỏi bạn ấy. Hôm đấy thì bạn ấy bảo là báo giá máy vân vân thì bảo là yêu cầu chuyển một nửa tiền. Xong sau đấy thì bạn cho mình cái số điện thoại của nhà xe cũng như là cái số điện thoại của bạn ấy để mình liên lạc. Xong sau đó thì trước đấy thì mình đã điện thoại cho nhà xe rồi đấy. Thì cũng vẫn liên lạc được. Nhưng sau đó thì khi mà mình chuyển tiền xong rồi đến khoảng độ hơn 2 tiếng sau thì xe vẫn chưa đến nơi. Cùng cái thời điểm đó thì gần như những cái tài khoản của bạn ấy dùng để liên lạc lại với mình thì gần như là không liên lạc được nữa.
Đây mới chỉ là hai trong nhiều nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua. Được biết, trong 3 tháng đầu năm, Công an thành phố tiếp nhận 16 vụ việc công dân đến trình báo liên quan đến việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Quá trình xác minh, xác định hầu hết những tài khoản ngân hàng sử dụng để chuyển tiền đều được đối tượng mua lại trôi nổi trên thị trường và các đối tượng không thực hiện giao dịch tại các ngân hàng, phòng giao dịch mà được thực hiện thông qua ứng dụng Internet Banking. Do đó, việc truy xuất người sử dụng tài khoản, địa điểm các đối tượng thực hiện hành vi rất khó khăn. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Đặng Văn Thọ, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Đối với thủ đoạn này thì Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận rất là nhiều và cũng đã có những cái khuyến cáo, cũng đã có cái tuyên truyền sâu rộng đối với quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, cái tình trạng này vẫn diễn ra. Tôi cho rằng là có lý do khách quan là hiện tại mạng xã hội Facebook và Zalo được sử dụng phổ biến và rộng rãi. Người dân, một số người mặc dù đã được tuyên truyền nhưng mà vẫn bị các đối tượng lừa bởi vì cái tinh thần cảnh giác của người dân cũng chưa được cao. Đối với các cái vụ việc mà Công an thành phố tiếp nhận thì chúng tôi đã tổ chức lực lượng xác minh, tiến hành phong tỏa đối với các tài khoản đó. Nhưng mà hầu hết quá trình xác minh thì đều xác định các cái tài khoản mà các đối tượng sử dụng đều là được mua lại trôi nổi trên thị trường và các đối tượng không giao dịch tại các ngân hàng, các phòng giao dịch mà được thực hiện thông qua các cái ứng dụng Internet Banking. Do đó mà cái việc truy xuất cái người sử dụng cái tài khoản đó cũng như là cái địa điểm mà các đối tượng thực hiện hành vi rất là khó khăn.
Sau khi đánh cắp được tài khoản Facebook, Zalo, các đối tượng lừa đảo tập trung nghiên cứu thông tin cá nhân, sở thích, lịch sử trò chuyện, cách nói chuyện với bạn bè, người thân. Sau đó mạo danh để nhờ sự giúp đỡ với nội dung phổ biến như đang gặp khó khăn hoặc nói có việc gấp cần vay tiền, nhờ mua đồ, mua thẻ điện thoại rồi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời các đối tượng sử dụng phần mềm, thiết bị chuyên dụng để tấn công vào tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo hoặc thiết lập những tài khoản Facebook, Zalo có tên giống với tên của nạn nhân để tiếp cận các danh sách từ bạn bè, từ đó gửi tin nhắn qua mạng xã hội để vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền sau đó chiếm đoạt tài sản. hầu hết tài khoản Facebook, Zalo mà đối tượng lựa chọn đánh cắp thường là tài khoản có mật khẩu đơn giản, dễ nhớ hoặc các chủ tài khoản Facebook, Zalo đang sinh sống tại nước ngoài. Để khi thực hiện hành vi lừa đảo, các bị hại sẽ khó liên hệ với chủ Facebook, Zalo xác minh, kiểm chứng thông tin. Thượng úy Đặng Văn Thọ, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đưa ra một số khuyến cáo cho người dân tăng cường độ bảo mật của mật khẩu Facebook, Zalo, sử dụng các mật khẩu 8 ký tự có cả chữ, số, ký tự đặc biệt.
Chúng tôi khuyến cáo tất cả mọi người hãy nâng cao cái tính bảo mật của tài khoản Facebook và Zalo mà mình đang sử dụng bằng cách là thiết lập những cái mật khẩu tài khoản có đủ theo cái ký tự chữ số theo như khuyến cáo của các nhà mạng. Khi thực hiện các cái giao dịch mua bán cũng như là cho vay mượn tiền thông qua các cái mạng xã hội thì người dân hãy có sự xác nhận lại bằng cách là gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin trực tiếp vào các cái số điện thoại mà cái người hỏi vay mượn và giao dịch đó, và phải đảm bảo độ tin cậy thì chúng ta mới tiến hành chuyển tiền. Khi mà người dân mà phát hiện mình có dấu hiệu bị lừa thì hãy ngay lập tức liên hệ với ngân hàng để nhờ ngân hàng can thiệp phong tỏa ngay tài khoản đó và trình báo cơ quan công an gần nhất để cơ quan điều tra làm thủ tục phong tỏa tài khoản cũng như là truy xét cái đối tượng.
Bên cạnh đó, để tránh trở thành con mồi ngon của các đối tượng lừa đảo, khi sử dụng mạng xã hội, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu và thông tin cá nhân như nghề nghiệp, ngày tháng năm sinh, các địa chỉ check-in để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.